sang bài mới, số đoạn thứ 13, như pháp thọ trì. Như pháp thọ trì
khi ấy ngài tu Bồ Đề Bạch Phật ra.
Đúng pháp thọ trì khi ấy ngài tu Bồ Đề Bạch Phật rằng:
Ba la mật không phải là bát nhã ba la mật, thế gọi là bát nhã ba la mật.
Dạ Nam Mô A Di Đà.
Không phải bát nhã ba la mật, thế thì mới gọi là bát nhã ba la mật. Nói bát nhã ba la mật không phải là bát nhã ba la mật, thế thì gọi là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật, ba la mật là tới bờ kia, nghĩa là cái trí tuệ cùng cực, mà không phải là bát nhã ba la mật. Như con nói vừa nói đấy, bát nhã cùng cực, đã nói bát nhã cùng cực ba la mật đến bờ kia, thì tức là đối với cái người mê hãy còn ở bờ bên này, đã nói đến trí tuệ là đối lại với những người còn ngu si, còn vô minh. Nên là nói tới trí tuệ là để phân biệt với cái người ngu si kia. Thế là có hai, có cái người ngu si cho nên mới có người trí tuệ. Mà thấy có người lên bờ kia là bởi vì hãy còn có những người còn ở bờ bên này. Thế nó có cái đối đãi như vậy. Thế nếu mà bây giờ mình nêu lên có trí tuệ, mà đã nói có trí tuệ tức là nói có người còn ngu, đã nói có người lên bờ bên kia tức là đã là có người còn ở bờ bên này. Thì nếu như thế thì không phải là bát nhã ba la mật nữa. Nếu còn thấy có đối đãi thì không đúng rồi. Bởi vì thế nào gọi là bát nhã ba la mật? Chúng mình học Lăng Nghiêm đấy, một khi mà đã đạt đến cái trí tuệ cùng cực ấy, là thấy cả năm ấm 12 xứ 7 đại đều là Như Lai tạng hiệu chân như tánh, phải không? Đấy, không có phân chia, chỗ nào cũng là Như Lai tạng hiệu chân như tánh hết, cho đến 7 đại đất nước gió lửa hư không kiến thức, cái nào cũng là Như Lai tạng cả. Thì có người ngu người khôn nữa không? Đấy, toàn vọng tức chân, không chia đôi nữa thì mới là trí tuệ ba la mật. Còn bây giờ mình còn chia đôi ấy, còn có người bờ kia, có người bờ này, có người trí tuệ, có người ngu, thì đâu đã thật ba la mật? Vì thế cho nên không phải ba la mật. Thế cho nên bát nhã ba la mật không phải là bát nhã ba la mật. Chỉ lấy cái có cái tên như thế gọi là bát nhã ba la mật. Đấy, cho nên chỉ dùng cái tên để phân chia, dùng cái lời nói để gọi, chứ trên sự thật đã bát nhã ba la mật thì không có phân chia. À, thế nhưng mà bây giờ tạm chúng ta còn ở thế gian thì phải tạm có cái lời nói để phân chia cái vị kia có trí tuệ, cái vị này chưa có trí tuệ, cái vị kia ba la mật, cái vị này chưa ba la mật. tạm dùng cái lời nói, nhưng mà mình phải hiểu đã ba la mật thì không có thấy hai nữa, không có thấy hai thứ nữa. Nhận nào?
Dạ.
Ngồi gặp. Tới đây chị em đồng ý. Này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? Như Lai có nói pháp không? Bạch Thế Tôn không, Như Lai không nói pháp. Sao thế? Bởi vì trước hết ông Như Lai có thật không đã? Cái thân ngồi đấy có thật không? Cũng không. Thế cái thân ông ấy ngồi đấy đã không. Rồi âm thanh có thật không?
Dạ
không. Cái tiếng nói cũng là không. Vậy thì làm sao mà lại có Như Lai nói pháp? Cho nên không. Cô Hoài Nghiêm cô ngó tròn con mắt, cô không chịu.
Dạ, đúng rồi. Và tại cũng như bây giờ thì thầy đang nói pháp là sao gọi là không được ạ?
À? Nhưng mà thầy đã có không?
Nhưng mà thầy đang nói rõ ràng.
Nhưng mà ra có thật là thầy không? Thịt là thầy hay xương là thầy? Hay tủy là thầy?
Dạ.
Cái môi, cái mép này có phải là thầy không? Cái gì là thầy?
Vậy ai đang nói pháp ạ?
Nhưng mà bây giờ là cái gì là thầy, chỉ ra đi đã. Cái da là thầy, cái tai là thầy, hay cái lưỡi là thầy, cái mũi, cái mắt, cái gì là thầy đây, tìm đi.
Dạ, nếu mà phân tách ra thì không có gì là không có.
Thế, thế cho nên phân tách ra mà tìm sự thật.
Dạ. Nhưng mà rõ ràng...
Nhưng mà rõ ràng phân tách ra là không có. Thì cũng như cái âm thanh, đâu mình có nắm được cái âm thanh. Nó chỉ là cái rung động của không khí. Làm gì có âm thanh?
Thế còn...
Thế cái rõ ràng. Thế cho nên Phật nó phải nói kinh Kim Cang để cho mình thấy rõ ràng.
Phân tách ra thì rõ ràng là không có cái gì cả, nhưng mà thật sự là đang có lớp học rõ ràng mà thầy cũng đang giảng.
Đã rõ ràng rồi lại còn thật sự từ quá.
Dạ. Này tu Bồ Đề, kỳ ông nghĩ sao? Tam thiên đài thiên thế giới có bao nhiêu vi trần, ấy là nhiều chăng?
Tu Bồ Đề, các vi trần, như Lai nói, không phải vi trần, thế gọi là vi trần. Con giảng cái đoạn đó, kinh Phật dạy rõ ràng, mê muội thấy đây là hư không, chứ không phải là hư không, thế gọi là hư không. Thì cái hạt bụi Phật bảo là kết ám là mà thành sắc. À, cho nên kết ám là mà thành có vi trần, chứ không cái vi trần là cái không hề có. Thế thì thế nào là kết án? Tại mình mê muội mà thấy có hư không, kết án lại mà thấy có hạt bụi. Chứ hạt bụi là cái không có, nghĩa là mình mê muội mình mới thấy. Kết án là suy của ta, cái si ám nó kiên ngưng lại mà thấy là hạt bụi. Thế thì nó đã là cái không có rồi, còn nói chuyện nhiều mới ít gì nữa. Vì hạt bụi là cái không có cả cái thế mà cái thế giới này là do các hạt bụi hợp thành. Hạt bụi là cái không có, mà thế giới do hạt bụi hợp thành thì thế giới có không?
Dạ không.
Đấy. Mà rồi thì Đức Phật muốn cho chúng ta tin, nhận rõ. Phật đem ngay cả thân Phật ra, Phật hỏi có hay không. 32 tướng, ý ông nghĩ sao? Có thể y theo 32 tướng mà thấy Như Lai chăng? Ông tu Bồ Đề bạch Thế Tôn không? Bởi vì Như Lai nói 32 tướng không phải là 32 tướng, thế gọi là 32 tướng. Vậy thế nào là 32 tướng của Phật? 32 mình nói nhiều quá thì giờ nói lấy một cái tướng. Không. Mình nói một tướng, thí dụ như tay Phật có cái màng ở ngón tay, có những cái màng ở ngón tay, đó là một tướng trong 32 tướng. Thế thì cái tay của Phật có thật không?
Dạ không ạ.
Đấy, cũng Phật cũng do ăn cơm, Phật đã hiện hình như mình thì Phật cũng như mình, do ăn cơm uống nước bào chế ra máu, từ máu mà tới thành ra thịt xương, cho nên mới có cái bàn tay. Vậy thì toàn thân Phật là làm bằng cơm. Cơm tức là gạo, gạo là do cây lúa nó hút những chất bổ dưới đất, nó kết lại thành hạt gạo, nó cho Phật vay để làm thân. Vì thế cho nên cái thân ấy bây giờ cũng tan rã trả về đất. Vậy thì cái da, cái chính cái bàn tay còn không có, huống chi là tướng hào. Cái da thịt xương là cái không có, huống chi là còn có những cái hình tướng của da thịt xương. Thế cho nên Phật nói 32 tướng nó không thật, nó không có, chỉ có cái tên gọi là 32 tướng thôi. Thế thì đấy, cái thân Phật cũng là cái không có. Cho nên cái thế giới này, cho đến cái hạt bụi đều là những cái không có. Chúng ta bị thấy bây giờ nhà trường dạy về nguyên tử. Đấy, cái da thịt xương của chúng mình cũng như quả núi, cũng như quả địa cầu, quả đất, tất cả những các cái hình tướng đều là không có thật. Các ông bác học nói là chỉ là nguyên tử, mà các ông giảng nguyên tử là cái gì thì chỉ là những cái động lực. Nó là cái không có, nhưng mà nó có một cái, mà lại có một cái sức chuyển động, không có thể chất mà có cái sức chuyển động. Mà cái sức chuyển động này nhanh quá, khiến cho mình nhìn, mình tưởng là có thật, có thể chất. Nhưng mà sự thật là chỉ là động lực, là nguyên tử, là cái không có thể chất mà đang lay động. Không có thể chất mà lại có một cái sức, có một cái sức động. Này, cái sức động ấy gọi là có một cái năng lực nó chuyển động. Thế nếu mà dừng lại thì không có cái gì cả. Thế nhưng mà có một cái năng lực, cái năng lực nó đang chuyển động. Thì Phật nói cái tâm của mình nó đang chuyển như dòng nước dốc. Mà như Phật lấy cái thí dụ là như cái thác, nó đang chuyển động nhanh như thác, mà cái tâm của mình nó không có thể chất gì cả, không hình không tướng. Thế cho nên nhờ cái lời, cái chỗ khám phá của các ông bác học, bây giờ người ta tin cái lời Phật nói cách đây đã 2500 năm. Phật nói đó, thì tâm chúng ta động mê muội, tự thấy ra hư không, kết ám và thành có sắc, chứ tất cả là cái không có. Thì bây giờ các nhà bác học ta tìm được ra sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, chỉ là nguyên tử, tức là một cái cái năng lực chuyển động mà thôi.
Thưa
thầy, cần nói đi.
Mà thầy, cái đó là tới cái chỗ thầy, đó là thầy dạy tới chỗ mà thầy lấy một cái tay để ví dụ 32 tướng, cái tay nó không phải là cái tay, thì chỗ đó chúng con hiểu rồi, chúng con thấy rõ rồi, nhưng mà còn nói là ấy là cái tay của Phật.
Thế chỉ có cái thị danh, thế là thế gọi là chỉ có cái lời nói, chỉ có cái tên chứ không có thật. Thế gọi là
thế nên cái chữ ấy gọi là đây á, có nghĩa là cái chữ mà 32,
cái chữ ấy là dịch cái chữ thị, tiếng chữ Nho người ta gọi là thị danh. Thị danh đáng lẽ về dịch là thế gọi là, ở đây ngài dịch là chữ ấy, thế gọi là 32 tướng, nghĩa là nó không có đâu, chỉ có cái tên thôi. Nếu có người thiện nam.
Kính bạch trên thầy, con xin đọc bài này Tu Bồ Đề. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ, đem thân mạng nhiều như cát sông Hằng để bố thí.
Đây Phật nâng lên thêm một tầng nữa. Ở trên ấy, Phật nói là cái người đem cái của báu nhiều như thế mà bà thí, thì cái phước không bằng cái người thọ trì kinh. Bây giờ đây không nói đến của báu nữa, mà nói ngay cái thân mạng, tức là cái mà người ta quý hơn tất cả các thứ báu. Thế mà đem thân mạng, không phải một cái thân mạng, mà cái thân mạng nhiều như thế đấy, như cái số cát của tất cả những các sông Hằng. Đấy, đem nhiều thân mạng như thế mà bà thí, công đức vẫn không bằng cái người thọ trì bốn câu kệ, nghĩa là thọ trì rất ít, chỉ không thọ trì được cả bộ kinh mà chỉ thọ trì có bốn câu, công đức cũng còn hơn là đem bà thí thân mạng. Đấy, ở đây còn nói thêm thọ trì bốn câu rồi vì người khác mà nói, tức là so sánh hai thứ phước đức, một cái tài thí và một cái pháp thí. Pháp thí là vì người khác mà nói, cho nên giảng bá thí cho người ta của cải còn không đáng kể, bây giờ cho người bá thí cả thân mạng cho người ta cũng không quý bằng dạy người ta học một bài.